Phẩm 2. Phẩm tùy niệm. Anusati Vaga. Một La Mã. Kinh Mahanama thứ nhất. Pathama Mahanama Sutta. 11. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya tại Kapila Vathu ở khu vườn Nigroda. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Mahanama dòng họ Thích được nghe. Nhiều tỷ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Rồi Mahanama dòng họ Thích đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahanama dòng họ Thích bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe nói có nhiều tỷ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng y làm xong, sau 3 tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? Lành thay, này Mahanama. Như vậy, thật xứng đáng cho thiện nam tử các người. Sau khi đến Như Lai, đã hỏi như vậy. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? Hãy nhập cuộc, này Mahanama, với lòng tin, không phải với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần, tinh tấn, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc với chú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. Sau khi an trú trong 5 pháp này, này Mahanama, hãy tu tập thêm 6 pháp nữa. Ở đây, này Mahanama, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng. Sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân. Nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm pháp. Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên pháp. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng. Sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập pháp tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm tăng, trong khi ấy tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên tăng. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập tăng tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm giới của mình, không có bể vụn, không có cắt xén, không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đi đến thiền định. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm giới, vân vân, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên giới, vân vân, nhập được pháp lưu, tu tập giới tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm thí của mình. Thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Vì rằng với quần chúng bị cấu uế, san tham chi phối, ta sống trong gia đình với tâm không bị cấu uế, san tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm thí, vân vân, trong khi ấy tâm được chánh trực nhờ duyên thí, vân vân, nhập được pháp lưu, tu tập tùy niệm thí. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm thiên. Có bốn thiên vương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên dạ ma, có chư thiên đâu xuất, có chư thiên hóa lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với giới như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy. Trong khi ấy, tâm vị ấy không bị tham ám ảnh, tâm vị ấy không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên, vân vân. Nhập được pháp lưu, tu tập chư thiên tùy niệm. Hai La Mã, Kinh Mahanama thứ hai, Dutiya Mahanama Sutta. 12. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại Kapilavastu, khu vườn Nigroda. Lúc bấy giờ, Mahanama dòng họ Thích mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh không bao lâu. Lúc bấy giờ, nhiều tỷ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi bộ hành, vân vân, như kinh 11. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm Phật này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại chú xứ đầy những con nít. Lại nữa, này Mahanama, ông cần phải tu tập tùy niệm pháp, vân vân, tùy niệm tăng, vân vân, tùy niệm giới của mình, vân vân, tùy niệm thí của mình, vân vân, tùy niệm chư thiên. Có bốn thiên vương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên giả ma, có chư thiên đâu xuất, có chư thiên hóa lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy, sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta. Đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ với thí như vậy, vân vân. Đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư thiên ấy sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Trong khi vị ấy tùy niệm tín, giới, nghe pháp, thí, tuệ của tự mình và chư thiên ấy. Trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh. Trong khi ấy, tâm không bị sân ám ảnh. Trong khi ấy, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên. Này Mahanama, vị thánh đệ tử với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm chư thiên này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại chú xứ đầy những con nít. Ba La Mã, Kinh Nandija, Nandija Sutta. 13. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakya tại Kapilavastu, khu vườn Nigroda. Lúc bấy giờ, Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Savatthi. Nandija, dòng họ Thích, được nghe Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Savatthi. Nandija, dòng họ Thích, suy nghĩ như sau. Ta hãy đến trú ở Savatthi vào mùa mưa. Tại đây, ta sẽ chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đến trú ở Savatthi trong mùa mưa. Nandija, dòng họ Thích, cũng đến trú ở Savatthi vào mùa mưa. Tại đấy, chăm lo công việc và thỉnh thoảng có dịp được yết kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỷ kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Nandija, dòng họ Thích, được nghe khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Nandija, dòng họ Thích, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Nandija, dòng họ Thích, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe nói, nhiều tỷ kheo đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng, khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa những người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Lành thay, này Nandija. Như vậy thật xứng đáng cho thiện nam tử các ông. Sau khi đến Như Lai đã hỏi như vậy. Bạch Thế Tôn, giữa những người an trú với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Này Nandija, hãy nhập cuộc với lòng tin, không phải với không có lòng tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với không có giới. Hãy nhập cuộc với tinh cần, tinh tấn, không với biếng nhác. Hãy nhập cuộc với chú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không phải với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. Sau khi an trú trong 6 pháp, này Nandija, hãy tu tập thêm nữa 5 pháp này. Ở đây, này Nandija, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy, này Nandija, duyên vào Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandija, ông phải tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy, này Nandija, duyên vào pháp, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandija, ông cần phải tùy niệm bạn lành. Thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích, giáo giới giảng dạy. Như vậy, này Nandija, duyên vào bạn lành, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandija, ông cần phải tùy niệm thí của mình. Thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế, san tham, cùng với hội chúng bị san tham ám ảnh. Ta bố thí rộng rãi với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Nandija, như vậy, duyên vào thí, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandija, hãy tùy niệm chư thiên. Các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú với chư thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Ví như, này Nandija, tỳ kheo được phi thời giải thoát, quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Cũng vậy, này Nandija, các chư thiên ấy vượt qua sự cộng trú với chư thiên dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như vậy, này Nandija, duyên vào chư thiên, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Thành tựu 11 pháp này, này Nandija, vị thánh đệ tử từ bỏ các ác, bất thiện pháp, không chấp thủ chúng. Ví như, này Nandija, một cái ghè bị úp ngược, nước đã đổ ra, không thể đem hốt lại. Ví như, ngọn lửa đốt một khóm rừng đầy cỏ khô đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật đã bị cháy. Cũng vậy, này Nandija, thành tựu 11 pháp này, vị thánh đệ tử từ bỏ các ác, bất thiện pháp, không có chấp thủ chúng. Bốn La Mã. Kinh Subhuti Subhuti Sutta 14. Rồi tôn giả Subhuti cùng với một tỳ kheo có lòng tin đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Subhuti đang ngồi một bên. Này Subhuti, tỳ kheo này là ai? Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là Sát Đa, người có lòng tin. Con một nam cư sĩ có lòng tin, đã vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Subhuti, tỳ kheo có lòng tin này, con một nam cư sĩ có lòng tin, đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy có được thấy là sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin không? Bạch Thế Tôn, nay là thời cho vấn đề này. Bạch Thiện Thệ, nay là thời cho vấn đề này. Để Thế Tôn thuyết các tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin, nay con sẽ biết được. Vị tỳ kheo này có được thấy là sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay không? Vậy này Subhuti, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Tôn giả Subhuti vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này Subhuti, tỳ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Subhuti, vị tỳ kheo nào có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỳ kheo nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, tích tập những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã khéo thể nhập với chánh kiến. Này Subhuti, tỳ kheo nào nghe nhiều, vân vân, với chánh kiến. Này Subhuti, Đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỷ kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu. Này Subhuti, tỷ kheo nào làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỷ kheo là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Subhuti, tỷ kheo nào dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỷ kheo phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này Subhuti, tỷ kheo nào phàm có những công việc gì, vân vân, vừa đủ để tổ chức. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỷ kheo ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, trong thắng luật. Này Subhuti, phàm tỷ kheo nào ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, trong thắng luật. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này Subhuti, phàm vị tỷ kheo nào sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỷ kheo đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Subhuti, phàm vị tỷ kheo đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, tám đời, chín đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 100 đời, 200 đời, 1.000 đời, 100.000 đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Subhuti, Phàm tỳ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân. Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỳ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mệnh chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mệnh chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Này Subhuti, phàm những tỳ kheo với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ, vân vân. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Lại nữa, này Subhuti, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Subhuti, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân. Này Subhuti, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Khi nghe nói vậy, tôn giả Subhuti bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa, tích tập những gì đã nghe. Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã khéo thể nhập với chánh kiến. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này làm bạn với thiện hữu, thân hữu với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này, phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh, ở đây vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, thắng luật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, vân vân. Nhớ đến nhiều đời sống quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vân vân, rõ biết các chúng sanh tùy theo hạnh nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này do đoạn diệt các lậu hoặc, vân vân, chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Lành thay, này Subhuti, ông hãy an trú với tỳ kheo có lòng tin này. Khi nào, này Subhuti, ông muốn yết kiến Như Lai, hãy cùng với tỳ kheo có lòng tin này đi đến yết kiến Như Lai. Năm La Mã, Kinh Từ Tâm, Metta Sutta. 15. Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, được vững vàng. Thời được chờ đợi là 11 lợi ích. Thế nào là 11? Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm, xúc chạm. Tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám. Nếu chưa thể nhập thượng pháp, A-la-hán quả, được sanh lên phạm thiên giới. Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được thành thạo, được thông suốt, được điêu luyện, được thiện xảo, được vững vàng, thời được chờ đợi là 11 lợi ích này. Sáu La Mã, Kinh Gia Chủ Ở Thành Attaka, Attaka Nagara Sutta. 16. Một thời, tôn giả Ananda trú ở Vesali tại Beluvagamaka. Lúc bấy giờ, gia chủ Dasama trú ở thành Attaka đã đi đến Pataliputta vì một vài công việc. Rồi gia chủ Dasama dân ở thành Attaka đi đến một tỳ kheo. Sau khi đến, thưa với tỳ kheo ấy: Thưa tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Thưa tôn giả, con muốn yết kiến tôn giả Ananda. Này gia chủ, tôn giả Ananda nay trú ở Vesali tại Beluvagamaka. Rồi gia chủ Dasama dân ở thành Attaka sau khi làm công việc xong ở Pataliputta đi đến Vesali Beluvagamaka, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama dân ở thành Attaka thưa với tôn giả Ananda: Có một pháp nào, thưa tôn giả Ananda, được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khéo nói. Chính ở nơi đây, tỳ kheo chú không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Này gia chủ, có một pháp được Thế Tôn bậc đã biết, vân vân, hay đạt được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Nhưng thưa tôn giả Ananda, một pháp ấy là gì? Được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khéo thuyết. Chính ở nơi đây, tỷ kheo chú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Ở đây, này gia chủ, tỷ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy quán sát như sau. Thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm? Vị ấy quán chi? Cái gì là vô thường, chịu sự đoạn diệt? Vị ấy an trú ở đây, đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu không đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc, với tham ái ấy đối với pháp, với hoan hỷ ấy đối với pháp, với sự đoạn diệt năm hạ phần kết sử, vị ấy được hóa sanh, tại đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui thế giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp này, được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm, vân vân. Và an trú thiền thứ ba, vân vân. Và an trú thiền thứ tư. Vị ấy quán sát như sau. Thiền thứ tư này không thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì, vân vân, không còn phải trở lui thế giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp này, được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo với tâm câu hữu với từ, an trú, biến mãn một phương. Như vậy, phương thứ hai. Như vậy, phương thứ ba. Như vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy quán sát như sau. Từ tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì, vân vân, không còn trở lui thế giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo với tâm câu hữu với bi, vân vân, với tâm câu hữu với hỷ, vân vân, với tâm câu hữu với xả, an trú, biến mãn một phương. Như vậy, phương thứ hai. Như vậy, phương thứ ba. Như vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú, biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy quán sát như sau. Xả tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì, vân vân, không còn trở lui thế giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỷ kheo vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các tưởng chướng ngại, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Vị ấy quán sát như sau: chứng đắc không vô biên xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì, vân vân, không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ, vân vân. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng vô sở hữu xứ, chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vị ấy quán sát như sau: chứng đắc vô sở hữu xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì, vân vân, không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt được. Khi nghe nói vậy, gia chủ Dasama, dân ở thành Athaka, thưa với tôn giả Ananda: thưa tôn giả Ananda, ví như một người tìm một cái cửa vào chỗ chôn cất, trong một lúc tìm ra được 11 cái cửa. Cũng vậy, thưa tôn giả, trong khi đi tìm một cửa bất tử, trong một lúc con tìm ra 11 cái cửa bất tử. Ví như, thưa tôn giả, trong một ngôi nhà chỉ có một cái cửa và nhà ấy bị cháy, người ấy chỉ có thể ra bằng một cửa để có thể được an toàn cho mình. Cũng vậy, thưa tôn giả, với 11 cửa bất tử này, con có thể tạo được sự an toàn cho con với chỉ một cửa bất tử. Thưa tôn giả, đệ tử các ngoại đạo còn tìm cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình, sao con lại không đành lễ cúng dường cho tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành phố Athaka, thỉnh cúng các tỷ kheo ở Vesali và Pataliputta với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tự tay dâng cúng cho đến khi chúng tăng được thỏa mãn, và cúng một đôi y cho mỗi tỷ kheo. Nhưng riêng đối với tôn giả Ananda, vị ấy cúng 3 y đầy đủ và xây dựng một ngôi tinh xá giá trị 500 đồng tiền. Bảy La Mã, Kinh Người Chăn Bò, Gopala Sutta. 17. Thành tựu 11 chi phần. Này các tỷ kheo, một người chăn bò không thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo trong tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống được, không biết đường, không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặn sữa đến kiệt quệ. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo, không có đặc biệt kính trọng. Thành tựu 11 chi phần này, người chăn bò không thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 11 pháp này, tỷ kheo không thể được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo không biết sắc, không thiện xảo trong tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống được, không biết đường, không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặn sữa đến kiệt quệ. Đối với tỷ kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không biết sắc? Ở đây, này các tỷ kheo phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại tác thành, vị ấy không như thật quán chi sắc ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không biết sắc. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không thiện xảo trong các tướng? Ở đây, này các tỷ kheo không như thật quán chi nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không thiện xảo trong các tướng. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không trừ khử trứng ruồi? Ở đây, này các tỷ kheo đối với dục tầm được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến không thể tái sanh, vân vân. Đối với sân tầm được khởi lên, vân vân. Đối với hại tầm được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến không thể tái sanh. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không trừ khử trứng các loại ruồi. Và này các tỷ kheo, thế nào là không có băng bó vết thương? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến tham, ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn căn, không thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không băng bó vết thương. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không sông khói? Ở đây, này các tỷ kheo không thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không sông khói. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỷ kheo đối với các tỷ kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Tỷ kheo thỉnh thoảng đến thăm những vị ấy, nhưng không đặt câu hỏi, không thẩm vấn. Thưa tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? Các vị tôn giả ấy không có khai mở những gì chưa khai mở, không có hiển lộ những gì chưa hiển lộ, không có tẩy sạch sự nghi ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này các tỷ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua được. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không biết chỗ nước uống? Ở đây, này các tỷ kheo trong khi pháp và luật được Như Lai thuyết giảng, không chứng được nghĩa tín thọ, không chứng được pháp tín thọ, không được hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỳ kheo không biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không rõ biết con đường? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán chi con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không rõ biết con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán chi bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo nặn sữa bò cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỳ kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, tỳ kheo không biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo nặn sữa bò đến khô kiệt. Và này các tỳ kheo, như thế nào đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng? Ở đây, này các tỳ kheo, các tỳ kheo nào là bậc trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng? Đối với các vị ấy, không có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng, vân vân, với từ khẩu hành, vân vân, với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong tăng chúng, đối với các vị ấy không có đặc biệt tôn kính. Thành tựu 11 pháp này, tỳ kheo không thể tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật này. Thành tựu 11 chi phần, này các tỳ kheo, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, người chăn bò biết sắc, thiện xảo trong tướng, trừ khử trứng ruồi, băng bó vết thương, có sông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống được, biết đường, thiện xảo chỗ bò có thể ăn, không nặn sữa đến kiệt quệ. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo có đặc biệt quý trọng. Thành tựu 11 chi phần này, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu 11 pháp này, tỳ kheo có thể được tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo biết sắc, thiện xảo trong tướng, trừ khử trứng ruồi, băng bó vết thương, có sông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống được, biết đường, thiện xảo chỗ bò có thể ăn, không nặn sữa đến kiệt quệ. Đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, có đặc biệt kính trọng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết sắc? Ở đây, này các tỳ kheo phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại tác thành, vị ấy như thật quán chi sắc ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết sắc. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các tướng? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán chi nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo thiện xảo trong các tướng. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi? Ở đây, này các tỳ kheo đối với dục tầm được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh, vân vân. Đối với sân tầm được khởi lên, vân vân. Đối với hại tầm được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến tham, ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, vân vân, khi mũi ngửi hương, vân vân, khi lưỡi nếm vị, vân vân, khi thân cảm xúc, vân vân, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo băng bó vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo xông khói? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo thuyết pháp rộng rãi cho các người khác, như đã được nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo xông khói. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các tỳ kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển, là bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu. Tỳ kheo thỉnh thoảng đến thăm những vị ấy, đặt câu hỏi, thẩm vấn. Thưa tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? Các vị tôn giả ấy có khai mở những gì chưa khai mở, hiển lộ những gì chưa hiển lộ, tẩy sạch nghi vấn trong những vấn đề còn nghi vấn. Như vậy, này các tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua. Và này các tỳ kheo là tỳ kheo biết chỗ nước uống được? Ở đây, này các tỳ kheo trong khi pháp và luật được Như Lai thuyết giảng, chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết chỗ nước uống được. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo rõ biết con đường? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán chi con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo rõ biết con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán chi bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo nặn sữa bò còn để sữa lại? Ở đây, này các tỳ kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, tỳ kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo nặn sữa bò còn để sữa lại. Và này các tỳ kheo, như thế nào đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, có đặc biệt kính trọng. Ở đây, này các tỷ kheo nào là bậc trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng? Đối với các vị ấy, có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng, vân vân, với từ khẩu hành, vân vân, với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỷ kheo đối với các tỷ kheo trưởng lão, kỳ cựu, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, đối với các vị ấy có đặc biệt tôn kính. Thành tựu 11 pháp này, tỷ kheo có thể tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật này. Tám La Mã, Kinh Thiền Định thứ nhất, Pathama Samadhi Sutta 18. Bấy giờ, có một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có thể chăng một tỷ kheo chứng được thiền định như vậy? Vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này các tỷ kheo, có thể như vậy. Một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này các tỷ kheo tưởng như sau. Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này các tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, vân vân, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Và trong những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Chín La Mã, Kinh Thiền Định thứ hai, Dutiya Samadhi Sutta 19. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy? Vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước có thể không tưởng đến nước, trong lửa có thể không tưởng đến lửa, trong gió có thể không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ có thể không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ có thể không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ có thể không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi tưởng xứ có thể không tưởng đến phi tưởng phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Và phạm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân. Được ý suy tư, tại đấy vị ấy không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Như thế nào, bạch Thế Tôn, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân. Được ý suy tư, tại đấy vị ấy không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này các tỳ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thủ thắng, tức là sự tịnh trì tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này các tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, vân vân. Được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 10 La Mã Kinh Thiền Định thứ 3 Tatiya Samadhi Sutta 20. Bấy giờ, một số đông tỳ kheo đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Sariputta những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo nói với tôn giả Sariputta: thưa tôn giả Sariputta, có thể chăng một tỳ kheo chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân. Trong những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này chư hiền, có thể như vậy, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân. Trong những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng thưa tôn giả Sariputta, như thế nào một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân. Trong những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này chư hiền, tỳ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thủ thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này chư hiền, tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân. Trong những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 11 La Mã Kinh Thiền Định Thứ Tư Chatuttha Samadhi Sutta 21. Tại đấy, tôn giả Sariputta nói với các tỷ kheo: Này chư hiền, có thể chăng một tỷ kheo khi chứng được thiền định, vân vân, được ý suy tư, tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Thưa hiền giả, chúng tôi từ xa đi đến để được biết ý nghĩa của lời nói này từ tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu ý nghĩa lời nói này được tôn giả Sariputta nói lên. Sau khi nghe tôn giả Sariputta nói, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này chư hiền, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này các hiền giả, tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Như thế nào, thưa hiền giả Sariputta, một tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, vân vân, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này các hiền giả, tỷ kheo tưởng như sau: Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt, khát ái, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này các tỷ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước có thể không tưởng đến nước, trong lửa có thể không tưởng đến lửa, trong gió có thể không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ có thể không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ có thể không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở hữu xứ có thể không tưởng đến vô sở hữu xứ, trong phi tưởng phi tưởng xứ có thể không tưởng đến phi tưởng phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Và phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng.